Tác phẩm Cát bụi chân ai. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Người đọc Mạc Duy Thắng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Tôi kém Nguyễn Tuân 10 tuổi. Trước kia tôi không quen Nguyễn Tuân. Quãng đầu thập kỷ 40, báo Hà Nội Tân Văn, báo Chủ Nhật mới in của tôi mấy chuyện ngắn là Nước Lên, Mê Gái, tức Con Gà Ri, Bãi Ô Tô, Một Đêm Sáng Răng Suông. Hình như Nguyên Hồng đã chỉ cho tôi biết Nguyễn Tuân đường lững thững bên kia hẻ đường Bờ Hồ. Những tiểu thuyết thiếu quê hương đương in từng kỳ trên tuần báo Hà Nội Tân Văn và những chuyện ngắn của Nguyễn Tuân đăng các báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Tao Đàn, Thời Vụ, Bạn Đường cũng có phần hơi vừa hướng dấu vết trong chữ nghĩa bước đầu đời viết của tôi mà Vũ Ngọc Phan ở sách Nhà văn hiện đại đã đe tôi nên dè chừng cái giọng khinh bạc học đòi ấy. Đi bên này Hồ Gươm thấy Nguyễn Tuân ngồi trong nhà hàng Hoàng Gia. Cái quán rượu kiểu Pháp che cánh sáo ra kín về hè. Nhà văn trời chùa khác đời. Khăn lướt vố, áo gấm trần, tay chống dọc chiếc quả thước thay ba tong. Chân bít tất tận giày mõm nhái gia đình. Năm ấy, Nguyễn Tuân cũng chỉ khoảng trên 30 đôi chút. Ngoài đường phố chẳng ai ăn mặc kiểu khác thường thế, nếu không phải quan tri phủ. Quan thương tá ngồi xe nhà, áo sa phủ áo gấm, áo đoạn, vừa ý tứ vừa khoe chiếc bài ngà dây kim tuyến thấp thoáng trong ngực áo. Quán Tavec Royan nay chỉ tây lui tới, bên trong nhảy đầm, dàn nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát vươn cổ cò trên cái đại vĩ cầm cao ngang mặt người chơi, những tiếng nảy ra rên gầm gừ. Nhưng những con người dị dạng này cũng chẳng làm khác mắt mấy cái thành phố không còn điều hưu. Vài năm nay đã nhốn nháo bọn giữa thế Nhật, đầu chọc để trần, áo kaki ống tay rộng vàng nhạt đi ghẹt da cao, lầm lì và nhân nháo. Chẳng đoán được, Nhật thật hay Nhật Mỹ ký. Rồi thì tôi xem Nguyễn Tuân đóng vai người đi săn ở kịch Ngã Ba của Đoàn Phú Tứ. Tôi thấy Nguyễn Tuân thoáng mấy giây, một cái bóng người y tá khiêng cánh trong phim Cánh Đồng Ma của Đàm Quang Thiện. Cũng thấy chán, nhưng đọc bút ký một chuyến đi viết về Hương Cảng thì bâng khuâng nhiều. Mấy lần ở cuộc họp tổ bí mật, nghe Như Phong báo cáo thuyết phục Nguyễn Tuân vào Văn Hóa Cứu Quốc, chưa có kết quả. Nguyễn Tuân bảo mong. Ở Hà Nội này, đứa nào Việt Minh, đứa nào tờ Rốt Kít, đứa nào Đại Việt, Quốc Dân Đảng, đứa nào bố láo cách mệnh mồm khoác lác, đứa nào ăn tiền mật thám, tớ biết cả. Nghe nói tợn tạo trắng trợn, Như Phong mượn một quyển sách rồi ra về. Những cái biết của tôi về Nguyễn Tuân hồi ấy chỉ mang máng thế. Đem cái duyên đẹp đẽ mọi bề quảng cho Nguyễn Tuân có thể chưa kín nghĩa, mà cũng không hẳn đúng. Về văn và cả về đời. Có người mê Nguyễn Tuân như điếu đổ, từng chữ. Có người chỉ lướt một đoạn đã không chịu được cái giọng khụng khiệng, khệnh khạng. Triết lý và câu văn Nguyễn Tuân không giống vị Hoài Sơn trong Thang Thúc Bắc, ghè bổ một tí, lại vô thường, vô phạt. Cách chơi của Nguyễn Tuân cũng thế. Với người này, không thể thiếu Nguyễn Tuân. Người kia thì không chịu đựng được. Ô hay, người ta ra người ta thì người ta phải là người ta đã chứ. Nhớ lại năm ấy, ở gian hàng quà chợ Đồng Xuân còn cái bàn nạ dòng khăn nhung áo cánh phin nõn đeo chuỗi hạt cẩm thạch phơn phớt xanh. Hàng bún thang ngon có tiếng. Chỉ một bát thang con bún lá, giọt cà cuống thơm một cách khó chịu mà lại không có, không được. Cũng có thể viết lên một cái gì. Nói bâng quơ, chẳng ra nhủ mình, chẳng ra cho người khác. Những cái ấy phải viết. Viết. Như những đêm áp Tết, năm cùng tháng tận, lại lấy ra mấy cái đĩa hãng Pathé mua được ở chợ rời, mà nghe ả đàm mộng hoàn. Gió hỡi gió, phong trần ta đã chán. Cánh chim bằng chín vạn những chờ mong. Thế nào ông ấy cũng lại nói, cái hơi của mộng hoàn thì sang, nhưng không đẹp bằng giọng bà Chu. Phải viết, cái này phải viết thôi. Những năm về sau, Nguyễn Tuân vẫn làm việc cho viết, khắc khoải sự viết, mà không viết bao nhiêu. Ở đây nữa, chính bởi hơi sức và trong tâm sự, phải đến Nguyễn Tuân viết ra, thì cũng một vùng phố xá ấy mới thành tên gọi, mới thành phố phái, hai chữ của Nguyễn Tuân sáng tạo đặt tên cho tranh Bùi Xuân Phái. Và trong cuộc chơi, ông cửa hàng trưởng Bodega, chú nhà bàn, nhà bếp khách sạn Thống Nhất hay bác chữ bán cháo gà gõ ống thổi, làm phách hát ả đào giọng trèo ở ngã sáu dốc Hàng Kèn. Hay khi lên chơi nhà ông ba trên Nghĩa Đô thì dấu cho Nguyễn Tuân chưa hề quen, cũng không phải là chùm sò. Các chủ quán, chủ nhà đều trân trọng như ông ấy mới là chủ cuộc. Cái duyên ấy xưa nay vẫn như một. Những năm trước 60, cái dốc ngã sáu Hàng Kèn ban đêm thanh vắng lắm. Những cây sấu, cây sứa cũng chưa như mấy năm sau phải một trận bom Mỹ đánh sập hai ngôi nhà và mấy gốc cổ thụ. Bờ hè dưới hai hàng cây hiu hắt khơi lại cảnh xưa cũ. Còn cái bờ tường đắp dòng chiếc xi măng nổi Phúc Đình Cha, tên hiệu thuốc sốt rét nổi tiếng một thời. Nhớ cây thị Hàng Kèn đầu Lê Lợi, cuối Hàng Giò nhiều hơn tên phố mới. Đối với chúng tôi, mấy hàng phở gánh và quán cóc, nơi ăn đường ăn chợ này không chè chén xô bồ như trên ngõ Sầm Công, chim quay Tiểu Lạc Viên, cà phê Finca, cà phê đá Lý Hảo, vân vân, cũng không ví được với cơm tám Tân Việt, Việt Hương quanh chợ hôm gần đấy. Dốc cây thị không còn cây thị, hàng quán chỉ rải rác có buổi. Ngồi đây, đầu phố Hàm Long nhìn sang Sở Văn Tự, tưởng như lão tàu bay còn gánh phở bán buổi sớm. Cũng cạnh đấy, bên dãy nhà mà thời tạm chiếm Pháp đặt đài phát thanh Con Nhạn của quân Viễn Chinh, hồi tiền khởi nghĩa, đội AS, tức là đội ám sát của Việt Minh đã bắn chết Thiên Nga, nữ đặc vụ của Nhật trong quán cà phê này. Nhưng không phải chỗ hàng cà phê của ông cắt tóc ở hợp tác xã chỗ ngã sáu mới về mở. Đêm B-52 ấy, một vỏ tên lửa rơi gãy võng cái mái hiên. Những biến thiên của con người phố xá chắp nối lại mà chỉ có ngòi bút Nguyễn Tuân mới phát hiện cho người đọc thấy được những lăng cạnh gốc gác như muôn vật trong trời đất. Khác nhau mà lại dính líu với nhau. Những ngã năm, ngã tư, ngã bảy, người đi lại sinh ra đường cái và mọi sinh hoạt, làm ăn, đắp đổi. Người hút thuốc lào thì có người bán đóm. Phường chợ thì có người đóng đinh đế giày, ông bán hàng nước chè tươi, ông lão chữa giày dép với khách dừng chân. Phở tàu bay, mà bây giờ ở Sài Gòn có vài ba quán của các bà phòng nhất, phòng nhì và con cháu ông tàu bay đã quá cố, cũng đôi chút phảng phất mùi vị phở Bắc. Gánh phở ông tàu bay xưa đỗ cạnh dốc bên gốc cây thị đầu sân vào Sở Văn Tự. Nhưng không biết tại sao, người qua đường lại đặt tên công sở ấy là Sở Văn Tự. Có lẽ cũng như chỉ tình cờ một câu bông đùa cái mũ da lưỡi chai hơi dài, khác thường của ông hàng so sánh với chiếc mũ phi công mà thành tên phở tàu bay. Một hàng phở gánh buổi sáng. Thời ấy, sáng, trưa, tối đều đặn cho người ăn quả phở mà không phải là dùng phở đến no. Hiếm cửa hàng phở, hiệu phở, rặt phở gánh, chuyên phở nước. Phở hiệu xào ròn, xào mềm, tái lăn, sốt vang, bát phở bên đĩa mùi, hứng và cút rượu trắng. Phở gánh, món quà nhẹ. Ngủ chưa dậy, tối khuya trước khi đi ngủ, không ai khai tâm chén rượu lúc ăn phở bát. thịt bò chín từng tảng, cũng chưa rạch ròi mấy chỗ nạm, gầu, mỡ hay nhừ. Trong cái bát chiết yêu loe miệng thắt đáy, nước dùng bốc khói mà trong như nước mưa, li ti nổi chút váng mỡ vàng. Lơ thơ mấy lát hành hoa, rau mùi, làm bát nào, thịt thái bát ấy, đào phở, bánh trồi lên quá thì bánh chương, ăn phải bỏ dở. Nhưng dạo đạo ăn phở của Nguyễn Tân có cách riêng. Trong lòng vỉa hè ngã sáu, quang đãng cứ khoảng 10 giờ tối trở đi mới lập lòe hàng quán. Những tối thứ bảy, từ đầu hàng đào xuống Tràng Thi, đến tận chợ đuổi, mọi ngã ba, ngã bảy đều kê bục, cắm cờ. Các đoàn văn công nhảy sạp ràm rạp, tiếng trần chất hát chiếc khăn piêu đến đinh tai trong loa. Người xem chen chúc lúc ấy mới vãn. Đội quân cảnh đeo băng đỏ đã bắt đầu đi tuần đêm thiết quân luật. Các gánh lục tàu xá cháo gà phải 2-3 giờ sáng mới hết hàng. Đã quẩy về còn có người gọi theo. Bình yên. Chẳng ai nhớ thành phố hãy còn phải quản trị theo chế độ quân sự. Dọn hàng quá khuya đã thành lệ. Khi có hàng quà, những ngã ba đã văng vắng lại hiện ra bộ mặt khác. Chốc chốc, thong thả qua một xe đạp lênh khênh. Tiếng vòng nan hoa quay gió vù vù. Cái xe châu Trung Quốc nặng như cùm được người ta vác từ chiến khu Thái Nguyên Việt Bắc về. Gánh cháo gà bác chữ đã dành hẳn xuống mặt đường nhựa. Chiếc chậu nhôm đựng nước. Cậu con trai thả chồng bát vào chậu rồi nhặt ra từng cái. Khăn lau miết quanh miệng chiếc bát rách của những khách ăn mở hàng. Rồi bác chữ thử ra. Như còn tiếc đám mốt sạp lúc nãy hay sao? Bác chữ ưa cầm chiếc ống nứa, thổi pho pho vào cửa lò mới được cời, màu củi hồng rực. Rồi lại quay ra, ngồi lên bó củi, một tay đấm lưng, tay kia gõ cái ống nứa, giả vờ điểm tiếng róc phách. Chốc lại tom chát đánh nhịp xuống thành thùng bát, miệng ư ử giọng mũi như rên. Nam Nhi đứng ở trong trời đất, quyết ăn chơi cho đủ mùi đời. Sự cùng thông bi thái tự trời, sông có khúc con người có lúc. Bộ quần áo nâu dày mo nang dưới ánh ngọn điện trao lắc lư trên dây giữa đường. Mặt nhăn nhó đăm đăm, chẳng biết đường phởn hay buồn nỗi hóng khách. Chốc lại cầm ống nứa thổi bếp, xong lại rèn rí, Nam Nhi đứng ở... vân vân. Tôi không trông rõ thật mặt cái bác cháo gà chữ ấy ban ngày bao giờ. Như người với ma, nửa đêm đến rạng sáng thì lặn. Bác chữ nhìn hò hái trước ánh lửa. Mắt ấy không viền vải tây điều tất cũng lông quặng. Dần dần người ngậm ở đâu cứ lẩn thẩn ra, như cố tam cúc phải đủ xe pháo mã với 5 quân tốt hình. Gánh lục tàu xá lù lù đến ghé cạnh. Cái ông trẻ đậu xanh lục tàu xá thoạt hiện ra thật oai. Như đức quan ngài hồi tiền Nhật còn ở ẩn kết nghĩa với ông cháu gà Lưu Bị dưới gốc dâu, cây sữa xòe tán lá 3 tầng, 3 lọng vàng điểm về sau làm vua. Lão râu đen dài, chán nhẵn hói bóng lên nửa đầu. Khi chưa gặp thời thì quẩy hàng mà thôi. Nhưng ngắm kỹ, chưa chắc lão đã bằng tuổi tôi 35 lúc ấy. Có lẽ chỉ mới năm trước còn thói quen nuôi râu già già để trốn quân dịch. Nhiều người mắt đảo như chớp, nhưng râu rìa lỏng thõng. Áp chân tường số nhà 81, ông hàng cà phê Bít Tất. Cũng là trông hình thù mà tưởng ra. Cà phê pha vỏ ấm nhôm, mảnh vải lọc thõng xuống như chiếc Bít Tất nâu. Ngọn đèn Hoa Kỳ lom đom giữa mặt chõng tre, ngổn ngang mấy cái ghế con đặt quanh. Khách ngồi xuống, trông lên mới thấy mặt ông hàng lom khom, bóng loáng nắng gió đồng chiêm. Bộ quần áo nâu non nhờ nhách, dáng ngơ ngơ như đương lầm nhầm ai trả tiền, ai lỉnh mất. Nguyễn Tuân không thích cái cà phê hâm nóng đầu đường thế này, nhưng vẫn thường ghé xe đạp dựng lên gốc cây xà cừ. Không biết Có phải chỉ bởi thói quen xưa mà cứ tối tối tôi lại rước tôi ra đường? Những đêm gió lùa rào rạt mặt nhựa, nhồi thêm thuốc vào tàu, ngồi tránh vào bên gốc xà cừ gồ ghề. Nguyễn không chịu được mùi hoa sữa, ghét lây cả cái cây. Chén cà phê sành nâu lồi lõm, có khi chỉ nhấp một ngụm rồi bỏ lạnh ngắt. Dường như ngại tôi có thể vì ông ấy mà áy náy không biết cà phê hạt muồng hay ngô rang. Nguyễn Tuần nói, mặc kệ mình, cậu cứ việc hồi tưởng. Ông anh nghĩ tôi đưa ngắm nghía một kỷ niệm đâu đó, nên mới ưa lai vãng tới đây. Bởi biết tôi vốn cũng lạnh nhạt với cà phê. Vào quãng giữa thế kỷ này, thành phố và con người đều trải nhiều quãng đời chằng mắt xích với nhau. Tôi cũng như vậy. Tôi đến cái ngã năm, ngã sáu này không phải ngẫu nhiên. 10 năm trước, ven hồ đằng kia, còn những tòa biệt thự mọc lên giữa những bụi chuối tùm. Mặt trận đã lan đến đấy, tan hoang cả. Tôi làm phóng viên của báo Cứu Quốc thường qua lại đây, khi xuống tuyến phòng thủ phía chợ Mơ. Có hôm ngủ đêm lại trong ngôi nhà bỏ không. Ở chỗ chúng tôi đương ngồi, tiếng súng và người núp ngã xuống bên mỗi gốc cây. Báo Thủ Đô đăng tin chiến sĩ Nguyễn Thành ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch từ hồ Thiền Cuông tới. Quả bom đầu tiên của quân giới ta tự tạo có lẽ được tung ra ở chỗ kia đấy. Thành phố đương tổ chức tìm đào hài cốt liệt sĩ và người chết đường. Ban ngày, trên vỉa hè đặt hàng dãy những chiếc tiểu khói hương nghi ngút. Ở cái ngã sáu đường đời ấy, vẫn leo lét ngọn đèn con của lão cà phê 81. Ánh đèn chai và lửa bếp thùng cháo bắc chứ. Mấy cái xích lô tá chốc lại lạch sạch lượn lờ qua. Trông mặt người đạp xe cũng có thể đoán được tông tích. Mỗi người đều hằn nét bộ mặt thời gian và tờ lịch hàng ngày của thành phố. Có lão râu sồm khuya về uống rượu, húp cháo rồi nằm vắt người trên đệm xe, sàn xe ngủ bên gốc cây. Đấy là các ông chánh. Ông Lý Tề vừa chạy Tây Càn, vừa sợ Việt Minh trả thù, đã bỏ các vùng trắng ven nội vào đây. Đám cơ sở ta hốt chết, trốn vào thành, trẻ hơn và đỡ lầm lì, có thể lại công tác bí mật, không ác ôn như mấy lão xích lô râu đậm kia. Nguyễn Tuần bảo, cậu có để ý đường phố tê bên Bắc Kinh lúc gần sáng? Những xe la, xe lừa, bánh gỗ cao lênh khênh. Những lão đánh xe đầu hói như quả dưa hấu ngồi ngất ngường trên đống củ cải, vẫn oài phòng chẳng khác tường dưới thạch. Quần tinh vệ thất thế. Tôi bàn theo. Lão xế lô, lão lục tào xá này nhất định là tề ngụy cũ. Cả lão cà phê bít tất, lão cháo gà dấm dớ thế, nhưng trong tay thoăn thoắt nhặt tiền, xếp tiền thế kia là đủ biết. Nguyễn Tuân hỏi, cậu có nhớ Két không? Tay Két trinh sát tiểu đoàn 54. Cứ ngồi đây, mình lại nhớ nó, không hiểu sao. Khói thuốc trong nõ tàu phầm phập bốc xanh trắng lên. Thì ra ở cái đầu đường đêm hôm chẳng thú vị mấy chút. Chính Nguyễn Tuân mới đương hồi tưởng. Ở mỗi cái cùng trông thấy, nhưng từng người lại ngờ khác nhau. Thế nào mà ở đây Nguyễn Tuân lại nhớ tức Két, chiến dịch sông Thao mùa hạ năm 1949. Chập tối ấy, bộ đội qua sông xuống đò bến đền Đông Quương gần Mậu A, rồi hành quân suốt đêm vào hậu địch để kịp chiều hôm sau đánh đồn Đại Bục. Tình cờ, chúng tôi gặp lại Két ở Mậu A. Nguyễn Tuân quen Két của Trung đoàn Thủ đô. Chiến dịch ấy, trung đội trưởng trinh sát Két đã hy sinh, nằm lại bờ bên kia sông Thao. Đi, và đi thực, và mộng cả đời Nguyễn Tuân. Làm thế nào đi được? Chỉ cốt đi được. Năm 1937, Nguyễn Tuân ra Hương Cảng làm tài tử màn bạc. Phim truyện Việt Nam, chủ Trung Quốc thuê một số người ở Hà Nội sang đóng. Tôi đã xem Cánh Đồng Ma ở Rạp Hiệp, thành phố Hàng Bạc. Đây là rạp chèo cải lương, thỉnh thoảng chiếu phim phong thần, kiếm hiệp, bán vé một hào đồng hạng. Chim Cánh Đồng Ma đầu ngô, mình sợ. Nguyễn Tuân đóng một vai phụ. Có thể lôi người đi ngoài đường vào sắm vai cũng được. Đấy là người y tá mặc áo lui trắng, nâng đầu cáng thương, lừ lừ qua ống kính, chớp nhoáng một hai giây. Có thế thôi mà Nguyễn Tuân lặn lội sang Hương Cảng trong lúc nằm hết Tết đến. Cũng không phải chơi bời đua đà. Đám hổ lốn đóng phim còn lục đục lừa nhau, chửi bới nhau vì các chủ phim tranh nhau xé đám phu mộ đóng phim này đã làm thêm phim Trận Phong Ba tồi quá, gửi về nước, tranh khách trước nhưng không có người xem. Nguyễn Tuân ở trong đám phu đóng một phim, cũng không ăn cánh với ai. Bà phô tô phú ho lao rầy rạc dâm đãng đến quái dị. Chùm trò Đàm Quang Thiện và Nguyễn Doãn Vượng, điểm mặt cũng không phải ai chi âm chi kỳ, khiến Nguyễn Tuân phải đắm đuối, bỗng dưng lênh đênh đi. Mà cái thúc giục vẫn là những cơn đói đi của mình. Không khó, không dễ, không biết ai, chỉ biết một mình. Nguyễn Tuân muốn đến Hương Cảng, nặng nề và nhẹ nhàng, thế thôi. Trong đêm chủ tịch ở hòn đảo phồn hoa nhất châu Á, hứng thú và buồn với hồn cốt những trang bút ký một chuyến đi, chỉ có tâm sự ấy đã rục rã nhiều. Một đời ao ước phương trời với một cùng cách đi. Trong tiểu thuyết Thiếu Quê Hương, cả một chương mười mấy trang về vùng than với những cảng rơ đông, cửa điền công, những cơn gió ngoài vịnh vào đen nhuyến, màu than trùm lên phố biển Hòn Gai. Hồi ấy là mộng tuyết, Đông Hồ trong Hà Tiên ra chơi Hà Nội. Hôm về, Nguyễn Tuân tiễn ngoài ga Hàng Cỏ. Nguyễn Tuân có viết về cuộc tiễn biệt ấy trên báo Bạn Đường ở Thanh Hóa, đã cười tiên sinh Đông Hồ. Tàu sắp chạy, mà vẫn cùng bạn bè lắc lư, ngâm vịnh thủ tạc xuông, không có chén. Còn cô Mộng Tuyết thì lại khéo tưởng tượng ra như trông thấy con người ấy hôm nào mới ở vùng gió than, bão than còn cuốn theo đến tận sân ga. Trên khuôn mặt cháy nắng của người lữ hành, hai lỗ mũi cũng xám đen những than là than. Cô con gái làm thơ ở Phương Thành nhìn Nguyễn mà cảm động. Bởi từ xưa kia, cô đã ước mơ thèm một hơi gió lạ, khát thở một bầu không khí trời, nước lênh đênh hàng tháng trên biển cả, để rồi đổ bộ trên một bến bờ xa. Trải qua khắp kinh tuyến, vĩ tuyến của địa cầu, để đi tới chỗ bốn mùa tuyết rơi, băng đóng đến vùng sa mạc gió nắng lửa than, trèo tuyết núi Hy Mã Lạp Sơn lạnh cóng và tắm nước sông Hằng, vượt biển Đại Tây Dương, qua Hy Lạp, rồi trên lưng lạc đà xem kim tự tháp, rồi trở lại thưởng hoa anh đào trong một ngày hội ở Nhật Bản. Ngày hè thì lưu liên các vùng bãi biển Ý Đại Lợi. Thu về thì ngồi xem lá vàng rụng theo các pho tượng của Luxembourg. Bao nhiêu tiếng gọi của cao rộng xa xăm đã thúc giục, ám ảnh mãi lòng thích sống một cuộc đời bấp bênh có nhiều xê dịch, biến đổi của thiếu nữ. Cô thiếu nữ mà ngày còn thơ đã có ý muốn đi tận chân trời. Thuyền khách sông Hương đêm thất tịch, lạnh lùng trăng nước khúc Nam Ai. Mà ai cảm chung một mối tâm sự não ruột của khách Giang Châu Tư Mã. Trích trong Chạnh Niềm Nhớ Cảnh Giang Hồ, bút ký Phương Thành Một Ngày Thu Muộn 1939 của Mộng Tuyết. Cũng một nòi tình mơ màng như cô Mộng Tuyết, chỉ có rầy ước mai ao. Thật ra Nguyễn Tuân chưa đi đường bộ quá Mông Dương và đường nước chưa ra khỏi cửa điền công tới Móng Cái bao giờ. Phải đến hơn 20 năm sau viết trang sách về vùng than, Nguyễn Tuân mới tới Hải Ninh lần đầu. Cùng đi với Nguyên Hồng, Vạn Lịch và tôi. Tưởng như khó tin, mà sự thật như thế. Thiên bút ký mênh mang sóng biển cửa đại kia. Đọc ký thì nhận ra phải nhờ tác giả có người nhà ở cửa đại mới đến được. Ngày ấy, Nguyễn Tuân đã viết một truyện ngắn đăng báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy, trên là đề Tặng Ông Đỗ Ngọc Côn, Nhà Máy Đèn Móng Cái. Thì khi này, Phạm Duy làm thợ phụ nhà máy điện ở nhờ ông Đỗ Ngọc Côn trích trong cuốn Phạm Duy Hồi ký thời cách mạng kháng chiến California 1989. Mà ông bạn làm nhà máy đèn móng cái ở phố chính Glamorgan ấy cũng chưa lần nào gửi tiền tàu xe rủ Nguyễn Tuân ra chơi thưởng thức cái hiu hắt nơi địa đầu. Hàng chữ để tặng chỉ là một ao ước, mà phải đến dịp nhờ xe của cán bộ Vạn Lịch mới ra được bãi Trà Cổ, xuống lái than, ngược sông Mang, lên cầu Bắc Luân, Móng Cái, đến Thán Pún. Sự buôn thầu của chúng tôi có công lệnh và dấu đóng giấy đi đường cẩn thận. Cầu kỳ và khó tính cũng là tính riêng trong cái thích thú ham đi mà không được đi. Ở phương Đông còn có cái chơi đi mà không đi. Ngồi nhà ngắm tranh sơn thủy, nuôi muôn thú lạ, uốn cây, gầy cái lá trúc rụng xuống thế giới bể nước nho nhỏ rêu, nổi hòn đá cây si, bên hòn non bộ có ngôi chùa mái cong. Có chú tiểu vác củi qua cầu, cho thỏa cái tưởng tượng mà thôi. Nguyễn Tuân ở vế người thứ nhất. Không phải các ông ngồi rung đùi chơi trời đất thu nhỏ vào cái bể sành và núi non bộ, mà đôi khi chơi cây cảnh một chút chắp nối. Ơ hờ, hờn dỗi, bực bội, nhớ thương không đâu gửi vào một nhánh địa lan cánh tím, một con chó đá canh cửa, một quả Phật thủ, một hòn cuội suối, một chiếc gối sứ mới đây được bưng ra từ một tiệm hút chợ cũ Sài Gòn. Nguyễn Tuân chỉ thích đi, nhưng trong mọi sửa soạn còn kỹ lưỡng hơn đi. Mùa hạ năm 1949, Nguyễn Tuân và tôi theo tiểu đoàn 54, trung đoàn thủ đô, tiến vào mở chiến dịch tiêu diệt một chuỗi cứ điểm hành lang bờ sông Thao, án ngữ Tây Bắc. Các đồn Đại Bục, Đại Phác, Khe Pịa, Ngòi Mác, Mã Yên Sơn, lên đến đồn tiểu khu phố Ràng. Chuyến ấy, tôi đi cùng Nguyễn Tuân. Được làm quen với Nguyễn, chuyến đi đầu tiên, tôi đã ghi lại. Nguyễn Tuân sắm nắm quanh cái bi đông nước bọc dạ xanh của anh. Lần đầu tiên ở mặt trận, đi lâu với Nguyễn, tôi mới thấy quá nhiều đức tính của người lên đường. Khỏe, vững, hành trang không thừa, cũng không thiếu một cái gì. Trên lưng, gọn gàng chiếc ba lô Nhật. Một sợi dây nhỏ cũng có chỗ để, rồi dùng đến sợi dây. Cuối cùng, mọi thứ giấy má có thể lộ liễu của riêng mình đều phải để lại căn cứ, không được đem theo vào vùng địch. Chỉ một cuốn sổ nhỏ, cái áo mưa, bỏ vào ba lô vừa phải, một bao cơm nắm, thêm cái thắt lưng lương khô cuốn chéo ngang mình. Đầy bi đông nước, Nguyễn Tuân đã cẩn thận buộc ghì vào thắt lưng cho khi bước đỡ sóc. Chiếc trong ngược sông Thao, phóng sự, nhà xuất bản Cứu Quốc 1949. Trong nghề đi, nghề, chứ sao? Cẩn thận đã thành thói quen và cầu kỳ đến đam mê. Sửa soạn cũng là khai thác để thưởng thức được chu đáo. Không phải cứ đứng đắn và khôi hài như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Ở trường lục quân bên Vân Nam về, anh Khoát dạy tôi thuật đi đường giữ được giai sức của bát lộ quân. Nhanh 10 bước, lại thong thả 3 bước. Cứ thế cả ngày chân không biết mỏi. Cẩn thận, mọi thứ trên mình và trong ba lô đều gọi thành con số. Ví như cả thảy đồ đạc có 15 thứ. Sáng ra, trước khi đi đếm, chỉ có 14, thế là còn thiếu một. Rõ thật buồn cười. Nhưng nếu cười, anh Khoát không bằng lòng. Mọi cẩn thận của Nguyễn Tuân thiết thực hơn, nhưng không thành con số như trên. Ngòi bút chì gài trên túi áo, ngồi đọc cũng ghi lên sách. Không biết đến thế kỷ nào có cái hơn. Chứ bút chì trên giấy thì không bao giờ phai. Một tiệp bìa cứng với cái bút chì. Lắm lúc thấy ông bạn đường chịu khó đến vậy, mình vừa để ý, vừa thích, vừa ngán ngẩm cho những khó nhọc của nghề đi, không biết thế nào là cùng. Lo cho việc đi là yêu đi và biết hưởng thụ đi. Mải mê quên ngày tháng. Nhưng tính đếm sửa soạn cho mải mê thì phải nhớ từng ly. Cái phóng khoáng của ông ấy không lẫn với buông tuồng, cầu thả. mà sự chuẩn bị tỉ mẩn của con người muốn khi ta chết đi, da ta được thuộc làm cái vali cũng khá khác thường. Năm 1961, Nguyễn Tuân lên Hà Giang dự khánh thành đường Bắc Giang Hoàng Su Phì. Hòa bình thành thơi rồi, nhưng vẫn lại là về rừng, lại đeo cái ba lô Nhật với những sợi dây dù Mỹ buộc màn. Không quên chiếc bi đông chiến dịch sông Thao hơn 10 năm trước. Giữa đám các thứ lỉnh kỉnh, một xếp giấy bản lau chén bát, một quyển sách đang đọc và mấy thẻ hương mua thừa ở hàng quen cửa chợ Đồng Xuân. Khánh thành đường mới trên rừng thì nhà khách cũng có là mấy cái lán cắm ven đường. Hương chống ẩm, chống muỗi đây. Hương chống muỗi, chứ Nguyễn Tuân kỵ mùi tỏi và không chịu được mùi thơm ở các thứ hương Ấn Độ cứ thoang thoảng rờn rợn như có ma lẩn quất trong nhà. Quả nhiên, là những nơi ngả lưng dã chiến ở Hoàng Su Phì, khách nghỉ đêm ở các lán dân công. Nền đất và phên vách mới được sửa sang lại đôi chút. Tối đến, mùi hương ở lán ông khách văn ngào ngạt ra. Vụ Mí Kẻ, bí thư huyện Đồng Văn hỏi nhỏ tôi, nó cũng ma hả? Làm thế nào mà cắt nghĩa trong bạn người Mông này hiểu cho cái thú chơi sưởi mùi hương như thế? Mới như hôm qua, vụ Mí Kẻ năm trước lần đầu về Hà Nội, nhiều khê quá. Xe liên vận Đồng Văn xuống Hà Giang, lại chuyển ô tô khác về Phú Thọ. Ở đấy, lên tàu hỏa. Đoàn tàu xuôi về đến ga Hàng Cỏ. Vẫn ngồi thản nhiên ngắm ra phố phường, đường xá, nhà cửa ngoài cửa toa thấy mãi chưa tới Hà Nội. Khi tàu lên đến Bắc Giang mới hỏi ra. Tôi bảo vụ Mí Kẻ, không phải bác ấy cúng ma, bác ấy đốt hương cho ấm như ta ngồi sưởi lửa ở trên quê, lại chết được muỗi. Mùi hương sưởi thơm cũng như khói củi gỗ thông ấy mà. Có lần, vụ Mí Kẻ về Hà Nội, đến chơi uống rượu nhà Nguyễn Tuân. Tôi nhắc lại chuyện hương sưởi ấm ở Hoàng Su Phì, vụ Mí Kẻ trả lời. Bây giờ nói thế thì mình hiểu ngay. Hồi ấy, vụ Mí Kẻ không tin câu cắt nghĩa của tôi. Có những việc à... Nhưng thôi, lại trở về chiến dịch sông Thao mùa hạ năm 1949. Nguyễn Tuân gặp lại Két, người chiến sĩ trinh sát mà Nguyễn Tuân vừa hỏi tôi có nhớ không? Lúc nửa đêm, giữa cái ngã sáu bên gốc cây sứa, cây xà cừ này. Lần đầu tiên, quân chủ lực mở trận đánh phối hợp lớn, mặt trận dài suốt bên kia sông Hồng ở Yên Bái, vắt sang sông Chảy, lên Lào Cai. Chúng tôi theo tiểu đoàn 54, đơn vị chủ công của trung đoàn. Nguyễn Tuân bỗng gặp lại Két. Không ngờ, khi qua sông,